Phục sinh, kinh nghiệm, chứng từ và chọn lựa. Phục sinh, kinh nghiệm, chứng từ và chọn lựa. Hôm nay, lòng chúng ta tràn ngập niềm vui. Tảng đá đã lăn đi, ngôi mộ trống không và tin mừng vang vọng. Chúa Kitô đã phục sinh. Alleluia. Các bài đọc trong thánh lễ Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay trích từ sách Công vụ các Tông đồ, thư gửi tín hữu Côlôse và tin mừng theo Thánh Gioan đưa chúng ta vào trung tâm của kinh nghiệm phục sinh. Các bài đọc mời gọi chúng ta khám phá ý nghĩa đích thực của việc làm chứng nhân và tác nhân cho chiến thắng trên sự chết. Thứ nhất, kinh nghiệm đức tin, Tông đồ Gioan và ngôi mộ trống. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, chúng ta như được đưa đến bình minh của một ngày mới đặc biệt, ngày phục sinh. Bà Maria Magdalena, trái tim tan nát vì mất mát, phát hiện ra ngôi mộ mở toang. Hoảng sợ, bà chạy báo tin cho hai tông đồ Phêrô và Gioan. Hãy hình dung cảnh tượng, hai tông đồ vừa hoài nghi vừa hy vọng chạy về phía mộ. Gioan trẻ hơn và nhanh hơn đến trước, nhưng chính Phêrô là người bước vào mộ trước tiên. Họ thấy gì? Vải liệm được đặt ngay ngắn, khăn che đầu cuộn lại một chỗ, những dấu hiệu, những manh mối, nhưng không có thi thể. Gioan thấy và tin. Ông tin mà không cần phải thấy Chúa Kitô phục sinh. Chính tại đó, trong ngôi mộ trống này, một tia lửa đức tin bùng lên, một đức tin vượt trên bằng chứng vật chất. Cảnh tượng này là tấm gương phản chiếu cho chúng ta. Chúng ta không có đặc ân tận mắt chứng kiến Chúa Kitô phục sinh, nhưng như tông đồ Gioan, chúng ta có khả năng tin, cảm nhận sự hiện diện của đấng phục sinh trong cuộc sống của mình không? Ngôi mộ trống không phải là một kết thúc, mà là một khởi đầu. Nó mời gọi chúng ta đến một đức tin tích cực, một đức tin biến đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới, về những đau khổ của chính chúng ta và về tương lai. Cảnh tượng này chất vấn chúng ta. Chúng ta dành chỗ cho đức tin trong cuộc sống hàng ngày như thế nào? Chúng ta có sẵn sàng tin ngay cả khi thiếu bằng chứng hữu hình không? Đức tin của Gioan dạy chúng ta rằng kinh nghiệm phục sinh bắt đầu từ trong trái tim, trong sự mở lòng đón nhận ân sủng và hy vọng trước cả mọi bằng chứng thị giác. Thứ hai, kinh nghiệm và chứng tá, chứng từ của tông đồ Phêrô. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách Công vụ các tông đồ mang đến cho chúng ta chứng tá sống động của tông đồ Phêrô. Trước mặt ông Cornelio và gia đình ông, Phêrô công bố tin mừng: Đức Giêsu Nazareth, được Thiên Chúa sức giàu thánh, đã đi qua các miền làm phúc và chữa lành mọi người bị quỷ ám. Người đã bị đóng đinh, nhưng Thiên Chúa đã cho người sống lại vào ngày thứ ba và cho người xuất hiện tỏ tường. Chứng tá này của Phêrô rất trực tiếp, đơn giản và mạnh mẽ. Đây không phải là một lý thuyết trừu tượng, mà là một cuộc gặp gỡ cá nhân, một kinh nghiệm sống động với Chúa Kitô. Phêrô đã ăn uống với đấng phục sinh, ông đã được biến đổi bởi cuộc gặp gỡ này, và chính sự biến đổi này mà ông chia sẻ với tất cả xác tín. Còn chúng ta, chứng tá của chúng ta về sự phục sinh là gì? Chúng ta có dám nói về đức tin của mình, về niềm hy vọng đang thúc đẩy chúng ta không? Chúng ta thể hiện sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh trong cuộc sống chúng ta một cách cụ thể như thế nào? Chứng tá về sự phục sinh không chỉ giới hạn ở lời nói, nó còn được thể hiện trong hành động của chúng ta, trong sự gắn bó thân mật với Thiên Chúa, trong tình yêu thương tha nhân, trong việc phục vụ khiêm hạ, trong việc xây dựng hòa bình. Hoa trái của chứng tá của chúng ta có thể thấy được, đó là niềm vui, sự bình an, lòng trắc ẩn, sự tha thứ. Chúng là dấu hiệu cho thấy Chúa Kitô phục sinh đang sống và hoạt động trong chúng ta. Thứ ba, kinh nghiệm về một chọn lựa quan trọng, hướng về những sự trên trời. Thư gửi tín hữu Colosse đưa ra một lời kêu gọi sống động. Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ở bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Sự phục sinh của Chúa Kitô không chỉ là một sự kiện lịch sử, mà là một lời mời gọi đến một sự biến đổi nội tâm, đến một định hướng mới cho cuộc sống của chúng ta. Nó mời gọi chúng ta lựa chọn tuyệt đối những giá trị vĩnh cửu của nước Thiên Chúa và giá trị nước trời là ưu tiên số một. Hướng về những sự trên trời không phải là trốn chạy thế gian, mà là nhìn thế gian bằng con mắt của Chúa Kitô. Đó là gắn bó với những gì quyết định vận mạng của chúng ta, những gì ở trên cao, thuộc quê hương trên trời. Đó là tìm cách sống theo tin mừng, yêu thương đến hy sinh tính mạng như Chúa Kitô. Đó là đặt Thiên Chúa vào trung tâm cuộc sống chúng ta, tin nhận rằng Người là nguồn gốc của mọi sự tốt lành và là cứu cánh của cuộc đời chúng ta. Kết quả của sự chọn lựa này là gì? Đó là sự biến đổi tiềm tiến bản thân chúng ta, khám phá ra một niềm vui sâu sắc và lâu dài của ơn phục sinh, tham dự vào sự sống vĩnh cửu. Mục đích của đời sống chúng ta không còn là tìm kiếm niềm vui hay thành công trần thế bằng mọi giá, mà là tìm kiếm sự thánh thiện, sự kết hợp với Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần tự vấn chính mình rằng, ánh nhìn của chúng ta đang hướng về ở đâu? Chúng ta có quá mải mê với những lo lắng vật chất, với những lo âu của thế gian này không? Chúa Kitô phục sinh kêu gọi chúng ta nâng cao tầm nhìn, chiêm ngắm chân trời của vĩnh cửu, sống trong niềm hy vọng của nước trời. Chúng ta, những người đã phục sinh hôm nay, Chúa Kitô đã phục sinh và chúng ta đã phục sinh với Đức Kitô. Đây là tin mừng soi sáng cuộc đời chúng ta. Sự phục sinh của Chúa Kitô không chỉ là một ký ức về quá khứ, đó là một thực tại sống động, biến đổi hiện tại và mở ra tương lai của chúng ta. Nó mang lại cho chúng ta niềm hy vọng trước cái chết, sức mạnh trước thử thách, niềm vui trước nỗi buồn. Nhưng chúng ta có thực sự là những người đã phục sinh không? Chúa Kitô phục sinh có thực sự hiện diện và hoạt động trong cuộc sống cụ thể của chúng ta không? Câu trả lời nằm trong hành động của chúng ta, trong sự chọn lựa của chúng ta, trong chứng tá của chúng ta. Xin cho niềm vui phục sinh chiếu tỏa trong lòng chúng ta và trong cuộc sống của chúng ta. Xin Chúa Kitô phục sinh hướng dẫn chúng ta trên con đường thánh thiện và dẫn chúng ta đến sự sống muôn đời.